Sáng nay muốn chia sẻ cùng với Thánh một đề tài trung tín trong việc nhỏ. Trung tín trong việc nhỏ. Trung tín trong việc nhỏ là như thế nào? Thế nào là nhỏ? Chúng ta có thấy những điều nhỏ nào mà Chúa sai chúng ta làm không? Một ngày nọ, ông mục sư Craig Goshell, ngày xưa ông còn là những người thanh niên, thì ông đã kể lại một câu chuyện như thế này. Là một ngày đó, ông bước vào nhà thờ để thờ phượng Chúa, và có tiếng nhạc vui vẻ, ông rất mừng rỡ, ông ca hát danh Chúa giống như là thường lệ. Nhưng mà ông nhìn thấy đằng sau hai ba băng ghế thì thấy một cô gái, một người bà, đàn bà đâu, cô gái đâu đó bước vào, thì hầu như trên khuôn mặt của cô thấy nặng trĩu biết bao nhiêu những điều u buồn. Thì ông đã nhìn lại, ông thấy hơi buồn, nhưng mà ông cố gắng quên đi để tâm hồn mình lắng động để nghe tiếng Chúa và ca ngợi danh Chúa. Nhưng mà cái tiếng nho nhỏ ở trong đó nó nhắc nhở cho ông tới hãy ban phước hay giúp đỡ cô này. Thì ông nói là cái gì mình ban phước, mình cũng trẻ, mình có cái gì đâu mà ban phước. Thì bắt đầu ông cái từ từ ông mới mở bốp ra, ông thấy mình có 5 đô la. Cái mà nói 5 đô la làm được cái gì mà mình đem tới mình tặng cho cô kia, có ý nghĩa gì đâu. Cho nên ông đã quên đi cái tư tưởng đó. Ông vô thờ phượng, ông nghe bài giảng vân vân. Nhưng mà lòng ông vẫn còn nghe một cái tiếng nhỏ nào đó, hãy đến đó tặng một món quà gì cho cô ấy. Thì tự nhiên ông đứng dậy, ông đi qua gặp cô ấy, móc 5 đồng đô la ra tặng vào tay của cô. Và cô bắt đầu khóc nức nở. Và vừa mừng rỡ nữa, rồi cô kéo tay anh trở lại muốn tâm tình với ông anh như thế này. Là khi mà trong một tháng vừa qua đó, cô đã trải qua biết bao nhiêu sự khó khăn, không có đủ tiền sống. Và cô ao ước làm sao mà bước chân đến nhà thờ được thôi. Mà cô biết rằng cô có chỉ đủ xăng để đến nhà thờ thôi. Mà nói rằng nếu mà con đến đây là Chúa sẽ mở đường cho con về. Thì đúng như đó, Chúa đã ban phước cho cô 5 đô la đủ tiền xăng để lái xe về nhà. Cho nên đôi khi cái tiếng nhỏ đó ở trong lòng chúng ta để giúp đỡ những người khác, đôi khi chúng ta không để ý. Làm sao chúng ta biết là trung tín trong việc nhỏ? Chúng ta có nghe những việc nhỏ đó hay không? Chúng ta có để ý hay không? Chúng ta có lắng nghe hay không? Hay là chúng ta thấy đối chuyện nó nhỏ quá, chúng ta không cần quan tâm. 5 đồng làm được cái gì? Nhưng mà đem được sự phước hạnh đến cho người khác. Tất cả chúng ta được ơn phước, Chúa dùng chúng ta đem ơn phước để đến cho người khác. Quý vị có đồng ý điều đó không? Tất cả chúng ta, dù người nghèo đi nữa, dù người về hưu đi nữa, hay là học sinh đi nữa, Chúa vẫn còn dùng mình để ban phước cho người khác mà chúng ta không để ý đến. Cho nên chúng ta hãy để ý những trong việc nhỏ mà Chúa đã giao chúng ta. Hãy xem sách Luca đoạn 16 câu số 10. Tại đôi khi những việc nhỏ là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta mà đúng chúng ta không để ý. Luca đoạn 16 câu số 10 nói rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Đa số chúng ta muốn làm những gì vĩ đại, những gì lớn, nhưng mà chúng ta vượt qua những gì nhỏ, những gì tầm thường. Và chúng ta xem những cái điều đó không đáng chúng ta đụng đến. Vì Chúa cho chúng ta học cao hiểu rộng, Chúa cho chúng ta giàu có, chúng ta phải làm công việc gì vĩ đại thì sao? Thì chúng ta mới thấy rằng đáng, xứng đáng cái tư cách mà Chúa đã ban phước cho mình. Thưa bạn xem, chúng ta rất sai lầm về vấn đề đó. Người Pharisee nghĩ rằng là mình là người giảng rất hay, ra trường đại học ở Jerusalem, nhưng mà Chúa xem bất tầm thường. Tại vì đôi khi những người học cao hiểu rộng nghĩ rằng mình biết hết tất cả, chúng ta không cần phải học nữa. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không cần phải đụng đến những gì mà những người có thể bình thường làm. Thưa bà chị em, Chúa nói chúng ta một điều này qua sứ đồ Phao-lô. Cô-lô-se đoạn 3 câu số 13 dạy chúng ta một bài học này. Chúng ta là ai? Dù chúng ta học cao đi nữa, chúng ta giàu có đi nữa, Chúa đã nói chúng ta như thế nào? Cô-lô-se đoạn 3 câu số 23 được chép như thế này. Cô-lô-se đoạn 3 và câu số 23 được chép như thế này. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Quý vị để ý không? Nếu chúng ta làm gì, chúng ta làm hết lòng. Mà mình làm cho ai? Làm cho Chúa. Chứ không phải là làm cho người này hay làm người kia, làm cho mục sư hay làm cho người không. Chúng ta làm gì làm cho Chúa. Tại vì nếu chúng ta mà nghĩ chúng ta làm cho người khác rồi thì sao? Là chúng ta dễ dặn lắm, người đó mà làm cho mình buồn cái là mình không muốn làm nữa. Nhưng mà mình làm cho Chúa rồi đó, thì dù người đó không cảm ơn mình đi nữa, mình vẫn làm không? Vẫn làm. Mình có thối chí không? Không. Vì đó mình làm cho Chúa, thương bà chị em. Cho nên bất cứ công việc gì mà quý vị làm cho nhà thờ hay làm công việc nhà đi, chúng ta làm cho Chúa, vì Chúa chúng ta làm. Chúng ta là ai, thương bà chị em, mà chúng ta làm? Chúng ta có so sánh cái gì nhỏ, cái gì lớn hay không? Hôm nay tôi muốn lật tới câu Kinh Thánh này mà tôi muốn đề cập đến là Galati đoạn 6 câu 3. Nếu mà mình mời mà nhờ bác sĩ tới lượm rác trong nhà thờ, quý vị nghĩ có đúng không? Có được không? Hay là những người làm việc cao cấp, mắc thắt cà vạt đi làm mà bây giờ làm chuyện nhỏ có được không? Thưa bà chị em, chúng ta đến nhà thờ rồi, tôi rất mừng là nhiều nhà thờ là ai cũng bằng nhau hết đó. Dù tổng thống hay là người quét rác cũng bằng nhau. Không phải là tổng thống Obama đến đây là mình coi trọng hơn hết không? Đối với Chúa là ai cũng bằng nhau hết. Tại vì nếu mà chúng ta tư tưởng là mỗi người giai cấp khác nhau, là khác theo cái sự tư tưởng của Chúa ở trong cái sách Galati. Nãy tôi lật sách Galati đoạn 6 câu mấy? Galati đoạn 6 câu 3, việc chép như thế này. Galati đoạn 6 câu số 3 nói rằng: vì nếu có ai giàu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình làm gì? Dối lấy mình. Đối với Đức Chúa Trời, dưới cặp mắt Đức Trời, chúng ta là người tầm thường. Mà chúng ta ngày hôm nay học cao hiểu rộng, chúng ta nghĩ là mình hơn những người khác, là Chúa là chúng ta dối chính mình. Cho nên khi mà chúng ta nói về làm việc rất nhỏ, là Chúa nói tất cả mọi người, không phải là những người không có học mới làm việc nhỏ không. Tất cả mọi người làm việc nhỏ, mà việc nhỏ là việc gì không, thương bà chứ em? Cho nên nếu mà chúng ta trung tín trong việc nhỏ thì Chúa sẽ ban phước chúng ta những việc lớn. Nếu chúng ta vâng lời trong việc nhỏ thì Chúa sẽ đổ ơn phước cho mình tràn đầy. Việc nhỏ là gì? Chúng ta hãy xem những câu Kinh Thánh ở đây. Là khi mà Chúa Giêsu đến cùng với người bị mù, sách Giăng đoạn Giăng trong sách Giăng đoạn 9, quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Giăng đoạn 9. Và dẫn một người mù đến gặp Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu có thể đặt tay của mình, sau rồi Chúa sẽ làm phép lạ để cho người mù sẽ thấy, thương bà chị em. Nhưng mà sao? Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Chúa không có làm phép lạ liền lập tức. Chúa muốn thử coi ông có trung tín trong việc nhỏ hay không. Những cái nghe lời của Chúa rất đơn giản, coi có ông có làm hay không. Ở trong sách Giăng đoạn 9 câu số 6 được chép như thế này: khi mà Ngài nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn. Chắc quý vị thấy dơ lắm không? Nước miếng người khác trộn thành bùn, và đem sức trên mắt người mù. Nếu mà một người lấy nước miếng trộn thành bùn mà sức lên mắt mình có chịu không? Đa số quý vị không chịu đó. Nhưng mà đến người mù, ông ao ước làm sao mà Chúa được chữa lành. Rồi sau đó Chúa nói rằng, đoạn người phán, Ngài phán cùng người rằng, hãy đi rửa nơi ao Siloe. Nghĩa là ra đi, ra nửa bằng nước đi. Có đi rửa bằng nước hay không, thương bà chị em? Một công việc rất đơn giản, đi rửa mắt thôi. Cái quan trọng là người mù đó có đi rửa hay không. Đôi khi chúng ta thấy chuyện đó tâm thương. Tôi rửa mặt hàng ngày, tôi làm cái đó thường xuyên, mà đi rửa thêm nữa làm chi nữa. Đôi khi chúng ta thấy những công việc nhỏ đó rồi chúng ta không làm. Nếu mà người mù đó mà không đi rửa thì người mù sẽ thấy không? Không. Nhưng mà ông làm gì? Ông vâng lời. Vậy người đi đến ao đó rửa và trở lại thì được thấy rõ. Chúa nói rõ ràng là Chúa đắp bùn lên mắt và đi rửa. Mà Chúa nói rõ ràng đi rửa ở đâu, chứ không phải là tôi muốn đi chỗ nào tôi thích đâu. Chúa nói rõ ràng thì nếu mà chúng ta vâng lời hoàn toàn thì sự ơn phước của Ngài sẽ đổ trên chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta chuyện nhỏ chúng ta có làm hay không? Chúng ta có để ý hay không? Hay là chúng ta thấy chuyện nhỏ không cần? Thương bà chị em, chuyện nhỏ là gì? Là có thể là chúng ta đối xử với người đồng nghiệp tốt. Dù họ đối xử chúng ta tệ thế nào, chúng ta cũng phải lấy nói lời hay chung với họ. Hay là chúng ta đi học cũng như thế. Chúng ta cố gắng làm hết bài, chúng ta sốt sắng, chúng ta không có gian lận. Hay là trong nhà thờ cũng vậy nữa.
là chúng ta có thể mà tới rửa cái chén, lụm cọng rác. Đó là việc nhỏ. Mà đôi khi chính chúng ta không nghĩ là chuyện nhỏ quan trọng. Thương bà cho em, Chúa đã nói chuyện nhỏ rất quan trọng. Nếu chúng ta muốn làm việc lớn thì chúng ta cần phải làm việc nhỏ. Nếu muốn trở thành đầu bếp á, thì phải tập rửa chén, phải cắt hành, làm nhỏ nhỏ. Nếu mà chúng ta muốn trở thành một người mà giảng hay, chúng ta cứ tiếp cách chào đón người khác. Chúa có thể kêu gọi quý vị là một điều rất nhỏ trong nhà thờ. Có thể giúp đỡ chương trình thiếu nhi, có thể giúp đỡ dọn bàn ghế, có thể giúp đỡ hút bụi. Những cái chuyện đó chúng ta thấy thường xuyên, mà đa số chúng ta thấy là nhỏ. Thương bà chị em, khi những cái chuyện mà nhỏ đó chúng ta làm thì Chúa sẽ đổ ơn phước tràn đầy cho chúng ta. Chúng ta có lắng nghe lời của Chúa không? Lắng nghe cái vấn đề chuyện nhỏ hay không? Maybe small, có thể không hữu ích. Đừng có nghĩ rằng nhỏ là không quan trọng. Quý vị đâu ấy, đối với Chúa là Chúa dạy chúng ta bài học chuyện nhỏ rất quan trọng. Mà nếu chúng ta ý thức được rất nhỏ quan trọng như thế nào thì Chúa sẽ ban phước chúng ta chuyện lớn. Ô, chúng ta nói rằng, ô Chúa ơi, chừng nào đợi khi mà con giàu rồi con mới dâng tiền cho Chúa. Hay là chừng nào mà con có thì giờ khi về hưu rồi đó con mới giúp đỡ công việc của Chúa. Hay là chừng nào mà người ta mời con đó, thì con, và một cái ánh đèn lộng lẫy, dàn máy âm thanh hay đó thì con mới hát cho Chúa. Chúng ta bắt đầu chuyện nhỏ thì Chúa sẽ ban phước cho. Người nói rằng là chừng nào mà tôi giàu bằng ông Trần Phong thì tôi sẽ dâng tiền cho Chúa. Chúa nói, chừng nào ngươi dâng tiền cho Chúa bây giờ khi các ngươi nghèo thì ta sẽ ban phước cho các ngươi nhiều hơn nữa. Đôi khi quý vị và tôi không chịu đựng được không chịu đựng được cái ban phước lớn của Chúa ban phước cho. Nếu mà Chúa ban phước cho chúng ta 10 triệu đô la tặng cho cô Thanh á, cô Thanh có biết sử dụng không? Mình không biết, mình cứ xài phung phí, mình không biết làm như thế nào. Nhưng mà chúng ta đang sử dụng một cách chuyên viện rất nhỏ để biết điều hành tài chính mình, thì sau này Chúa sẽ ban phước cho. Quý vị nghe những cái bên Việt Nam mà có người mà lụm da chai mà sau này trở thành triệu phú không? Đó là một bài học chuyện đó rất nhỏ. Da chai quý vị đâu có lụm đâu. Một đồng sen quý vị đâu có lụm đâu không? Nhưng mà quý vị đủ lụm đi, từ từ đó Chúa sẽ ban phước quý vị công việc lớn. Chuyện nhỏ mà quý vị xem thường thì Chúa sẽ không ban phước công việc lớn. Chuyện nhỏ là sao? Làm sao chúng ta chú ý trong việc nhỏ? Tôi nhớ ngày xưa khi mà nhóm học Kinh Thánh là có ông Bùi Thiên Nhượng ở đây, tôi chia sẻ luôn. Là khi mà tới học Kinh Thánh, cô bà Lê Mỹ Tùng có cô nghe có vài người trong lớp học Kinh Thánh đó, và tôi nghe cái tiếng rất nhỏ mà tôi nghĩ nó không có quan trọng. Và cái tiếng rất nhỏ nói rằng là: con hãy dẫn ông Bùi Thiên Nhượng đi nhà thương. Tôi thấy ông khỏe mạnh, ăn uống rất bình thường. Tôi bắt đầu không để ý đến cái tiếng gọi đó. Nhưng mà lặp đi lặp lại: con đêm nay phải trở ông Bùi Thiên Nhượng đi nhà thương. Tôi nghe lặp tới 3 lần rồi, nó nói thôi bây giờ chắc rủ ông đi nhà thương. Nhưng mình không biết ông bệnh gì, chắc vô đó chắc ông ta đuổi về thôi. Tại đâu có thấy bệnh gì đâu, đi đứng bình thường. Nhưng mà cảm tạ Chúa vì nghe công việc nhỏ đó, lắng nghe lời của Chúa, thì cảm tạ Chúa trong đêm đó Chúa ban phước để cứu được mạng sống ông Bùi Thiên Nhượng, không là tối hôm đó ông ta chết rồi. Đúng không bà nghe? Cho nên cảm tạ Chúa, đôi khi chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa, tuy rằng nhỏ, tuy rằng đơn giản, không có gì quan trọng, nhưng mà chúng ta sẽ ban phước cho người đó. Và Chúa sẽ làm việc qua mình nếu chúng ta làm công việc nhỏ. Trong hội thánh của chúng ta, nếu con gái của Chúa để ý công việc nhỏ thì Chúa sẽ ban phước rất nhiều công việc lớn. Tôi hỏi rằng tại sao Chúa không ban phước cho nhà thờ của chúng con lên tới 200, 300, 500 tín đồ? Mà đôi khi Chúa trả lời cho tôi trả lời: nếu con gái của Chúa trong hội thánh của Mante mở lòng đón tiếp tất cả thì ta sẽ đưa rất nhiều người đến. Nếu như vậy thì sao? Là chúng ta bắt đầu công việc nhỏ trước. Đúng không? Rất đơn giản. Nếu chúng ta tay đón mặt mừng, chúng ta tiếp rước thì Chúa sẽ sẵn sàng đưa người đến. Tại Chúa có nhiều người ngoài đó mà Chúa đang tìm những hội thánh trung tín với Chúa, giảng đúng theo lời của Chúa để Ngài đưa vào nhà thờ. Quý vị nói amen không? Amen. Đó là công việc nhỏ. Thương bà cho em, đừng bao giờ nghĩ là công việc nhỏ không quan trọng. Quý vị cùng với tôi là trong sách hai các vua đoạn 5, chúng ta nói cái câu chuyện về Na-aman. Na-aman về cái câu chuyện này rất nhỏ đối với một tướng lãnh Na-aman đi tới gặp tiên tri Elise. Và khi mà nghe nói rằng Elise sẽ làm phép lạ, thì vì ông này là ông từ Đức Chúa Trời, mà nghe nói mà một người tiên tri từ Đức Chúa Trời là ai cũng ao ước đến. Nhất là Na-aman bị bệnh phung, chữa hoài không hết, đi bắt cả thầy thuốc nào cũng chữa không hết, tiền mắc tật mang. Ông tới gặp Elise, nói rằng Elise, bây giờ làm cái bùa ngải, làm phép lạ làm sao để tôi hết bệnh đi. Elise không gặp ông, đưa người đầy tớ ra gặp ông, kêu Na-aman, nói rằng ra có sông cát bên cạnh kìa, sông Giô-đanh nè, nhúng mình xuống nước 7 lần thì sẽ hết bệnh phung. Ông vừa tức giận câu đó, muốn đi đường xa đem những biết bao nhiêu thứ châu báu đến tặng cho tôi tiên tri của Đức Chúa Trời để là chữa lành cho mình, nhưng mà nó đi ra ngoài lề đường hay là qua lề sông đi nhúng nước. Nhưng mà cái quan trọng là như thế này, Na-aman bắt đầu mới thắc mắc. Ok, quý vị có cái thánh giờ 2 các vua đoạn 5 câu số 9. Vậy Na-aman đến với ngựa và xe dừng lại tại nhà của Elise. Elise sai một sứ giả nói với người rằng hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông nào, sông Giô-đanh. Rõ ràng đó là lời tiên tri nói, đó là lời của Chúa nói, là mình làm chính xác như vậy thì chúng ta sẽ nhận đầy ơn phước của Chúa. Ô, ông thấy rằng ông chắc đi về để cho ông không tắm ở sông Giô-đanh, vừa dơ bẩn hôi thối, ông không muốn. Ông thấy cái gì mà lạ quá, tắm nước mà ông tắm hàng ngày chứ đâu, mà còn nước còn sạch hơn sông Giô-đanh nữa. Ông không tin. Câu số 15 nói rằng ông không chịu tin, nhưng mà tôi tớ đưa gần đến mà thưa rằng, nói chung với Na-aman, cha ơi, nếu tiên tri có truyền cha một việc nhỏ khó, cha hắn chả làm sao. Có nghĩa là nếu mà tiên tri Elise nói rằng Na-aman leo lên núi rất cao, hái một cái trái gì đó đem xuống thì ông sẵn sàng làm. Nhưng mà chuyện rất nhỏ mà không làm, cho nên ông nói thôi mình làm thử coi là sao. Nhưng mà chính xác khi mà ông nhúng xuống 7 lần thì ông lên hết phung không? Hết bệnh phung. Cho nên chuyện rất nhỏ mà Chúa đã dạy chúng ta làm, đôi chúng ta thấy nó thường quá, thấy ai cũng làm được, và chúng ta không thấy quan trọng. Nhưng mà thương bà chị em, chúng ta hãy trở lại, khi chúng ta trung tín trong việc nhỏ thì Chúa sẽ ban phước chúng ta nhiều hơn nữa. Quý vị muốn Chúa ban phước thêm nữa không? Chúa ao ước muốn đổ ơn phước đến cho tất cả ông bà chị em. Chúa không muốn quý vị mà sống một cách nghèo nàn, hay là khổ sở, hay là bệnh tình. Chúa muốn đổ ơn phước đầy tràn lên tất cả con cái của Chúa. Nhưng mà đôi khi chúng ta không trung tín hoàn toàn các công việc nhỏ. Chúng ta không nghĩ rằng cái chuyện nhỏ nó quan trọng. Nhất là vấn đề mà nói về vấn đề mà ăn uống đó, thương bà chị em. Đơn giản, Chúa dạy cho ăn một cách đơn giản thôi là trị bệnh. Mà mình phải đi cầu kỳ, phải tìm thuốc này, thuốc nọ lên những nơi đâu, hái cái lá nào ở trên xa xa, đơn giản thôi. Mà chúng ta không làm, ai mà nghe cái gì mà cầu kỳ thì chúng ta thích rồi. Nhưng mà Chúa rất đơn giản. Chúng ta làm đơn giản, Chúa sẽ đổ ơn phước xuống chúng ta. Hãy câu chuyện của Daniel. Quý vị nhớ Daniel đoạn 1, chúng ta lật kinh thánh ở đoạn 1 đây. Là bây giờ đây là một cái thử thách, nhớ nha. Chúa thử thách trong việc nhỏ, coi chúng ta có làm hay không. Đây là những người Na-aman đã đưa vào thành Babylon, và bắt đầu vua đã cho những người trai trẻ, có thể là hoàng gia đó, ăn uống một cách no nê, đầy đủ bổ dưỡng theo thời ấy. Nghĩa là rất nhiều ăn đồ ăn mỡ, thịt thà, đồ ăn tôm, cua, cái gì cũng có hết. Họ nghĩ là chắc ngon nhất, bổ nhất. Nhưng mà ba người bạn của Daniel, Shadrach, Meshach và Abednego, họ làm gì? Họ không ăn đồ ăn của vua ăn, họ chỉ ăn chay mà thôi. Chuyện đó chỉ xảy ra. Đây là một cái thử thách. Ngày hôm nay chúng ta thử thách cũng giống như thế. Những người ăn chay là những người yếu đuối, không đủ chất protein, những chất đạm để nuôi cơ thể. Đúng không? Đôi khi chúng ta lầm là ngày hôm nay nhiều người nói ăn chay khỏe lắm. Cho nên ba người này đi theo đường lối của Chúa. Rồi khi mà họ ăn chay xong rồi đó, mà vượt qua đó thì Đức Chúa Trời ban phước như thế nào? Câu số 17 của đồng 1. Và Đức Chúa Trời ban bốn người trai trẻ đó thông biết tỏ sáng. Trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan, Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Có nghĩa rằng khi mà trung tín trong việc nhỏ, Chúa ban phước cho họ nhiều hơn nữa. Ban phước cho sự hiểu biết. Quý vị biết sau đó họ làm gì không? Chúa ban phước gì không? Cuối đoạn 2 của sách Daniel. Cuối đoạn 2 của sách Daniel là đoạn 2 câu số 49. Daniel cầu xin vua, thì vua lập Sarac, Misac và Benego cũng cai trị tỉnh Babylon. Còn Daniel thì chầu nơi cửa vua. Cũng nghe đây là những người tây đầy tớ mà bây giờ cai trị tỉnh Babylon. Quý vị nghĩ sao? Chúng ta theo bước chân của Chúa, chúng ta bước qua cái xứ này, chúng ta là người có thể mà nghèo nàn nhất, mà bây giờ chúng ta trở thành thống đốc của tỉnh ở tiểu bang Cali. Quý vị nghĩ sao? Đó là Chúa sẽ ban phước chúng ta. Khi mà chúng ta trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẵn sàng đổ đầy ơn phước cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có thể chưa nhận được đầy ơn phước, thì chúng ta hãy hỏi Chúa, việc nhỏ gì mà chúng con chưa làm? Những người xin chúng ta có cho hay không? Có người xin mình 10 đồng, mình có cho hay không? Có người yêu cầu mình chở họ về, mình có chở hay không? Tôi muốn nói cho hội thánh ở đây, tôi rất vui mừng là tôi biết đến hội thánh ở Almonte. Đây là một cử chỉ mà tôi nhớ suốt đời. Một số người lớn tuổi ở đây có thể nhớ, mà chắc tôi không kể, chắc không nhớ đâu. Khi mà tôi học ở trường ở Southern California đó, USC đó, University of Southern California, tôi ao ước lúc nào mà không có chiếc, không có xe gì hết, mình ao ước làm sao mà mình được đến nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm. Mà khi mà tôi nói, Chúa ơi, nếu mà con tới thì ai sẽ chở con về? Thì tôi có người bạn chở tôi đến nhà thờ, ở đó là lúc mà thờ còn tanh đeo, ở trường điều dưỡng đó, tôi còn nhớ. Lâu lắm rồi, 1988-89. Thì cô ao ước làm sao, Chúa ơi, nếu thật sự là đây là tính của Chúa, có người sẽ chở con trở về trường để con tiếp tục đi học. Tôi xin người này, nói tôi bận quá, tôi không có thì giờ. Ô, người kia bận quá, tôi không có đi tiện giờ. Ô, tôi phải về nhà chở con về. Ô, tôi phải dẫn con tôi đi ăn nữa. Chỉ một người là Lê Công Khả cũng chở tôi về. Nói anh chở tôi về trường học giùm. Tôi nhớ đó suốt đời. Lê Minh Khải hả? Lê Minh Khải. Cho nên, thương bà chị em, đó là một cái cử chỉ mà khi mà Chúa kêu gọi mình giúp đỡ một người khác đó, chúng ta sẵn sàng nghe lời. Chúa kêu chúng ta chở một người nào về, thì chúng ta không chở, chúng ta tìm người khác chở người khác về. Là mình nghĩ là mình làm trọn bổn phận mình rồi. Chúa kêu mình tặng một món quà gì đó mà mình không tặng, mình kêu người khác hay là kêu ban trị sự biểu quyết một số tiền để tặng. Thương bạn chị em, lòng của chúng ta như thế nào khi chúng ta đối diện Chúa đang muốn thử thách chúng ta? Chúng ta có làm việc nhỏ hay không? Chúng ta có làm việc nhỏ hay không? Tôi nhớ mục sư Lê Hữu, ngày xưa đi thăm viếng. Đây là tôi không biết cái thời đó là thời trước của tôi rồi, nhưng mà con cái kể lại. Khi mà một người nào mà tới thăm gia đình của mục sư Lê Hữu, bàn ghế mới sinh về, đẹp đẽ, mới chiều lau chùi bóng láng, đẹp đẽ lắm. Một người mới dẫn tị nạn mới qua nó, thưa mục sư, tôi thích cái bàn đó lắm. Ông không nói gì, tự động ông đem cái bàn đó bỏ lên xe chở về cho người mới qua nước Mỹ. Đôi khi những cái cử chỉ nhỏ đó, Chúa sẽ ban phước chúng ta bội phần, thương bà chị em. Tôi tin tưởng rằng tất cả con cái của Chúa ở đây làm được những cái điều đó. Mà đôi khi chúng ta không để ý, chúng ta không gần gũi đến Chúa, chúng ta không làm việc nhỏ. Chúa đã làm công việc nhỏ, thương bà chị em. Khi mà Chúa quỳ xuống để rửa bàn chân cho những người khác, đó là ngày xưa người ta cho những người nào mà người hầu việc trong nhà đó mới rửa bàn chân, chứ không phải là Chúa rửa. Môn đồ của Chúa tỷ rằng có chuyện nó nhỏ, không phải của mình. Nhưng mà Chúa dạy rằng là đó là công việc của mình, trong việc nhỏ nhất nào đó của mình đó, không phải của ai hết. Đừng có nhường cho người khác. Khi mà Chúa nói rằng các con nhỏ là thuộc về ta, các con nhỏ là thuộc về nước thiên đàng. Lúc đó người sa đồ con nhỏ là không cần đụng tới. Chúa xuống đây giảng cho người lớn nghe, chứ không phải cho con nít nghe. Ngày xưa tôi nhớ là Việt Nam mình, khi mà ngồi bàn ăn là mấy ông ngồi ăn, mấy bà ăn sao, rồi con nít ăn sao nữa. ngồi phòng riêng chúng ngồi chung. Mà tôi rất mừng là bài học của Chúa rằng đây là của chúng, đây là tất cả con nhỏ, người lớn tuổi, người trẻ tuổi, người có học không học là cũng thuộc về Chúa. Chúng ta phải đối xử với họ đồng điều với nhau. Tôi rất buồn khi mà tôi về Việt Nam, một người chủ mà đối xử với người tài xế lái xe đó rất tệ, tôi rất buồn. Không có làm điều đó được. Đó là cũng là con của Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta không có sỉ vả, chúng ta không có chửi bới. Chúng ta phải đối xử với họ, trong việc nhỏ chúng ta phải đối xử đàng hoàng với những người khác. Chúng ta bắt đầu trong việc nhỏ, thương bà chị em. Con là ngỡ mùi nghe câu chuyện để rằng là cái bà mục sư Joyce Meyer, quý vị nghe tên đúng không? Joyce Meyer. Thì Chúa nói đồng với bà là khi mà đẩy chiếc xe đi chợ ra đó, thì khi mà bỏ đồ của mình á, vào chiếc xe rồi thì dẹp chiếc xe đi chợ giùm. Chứ đừng có đẩy ở ngoài cái bãi đậu xe. Mà cái bà nói rằng ai cũng làm vậy hết, tại sao mà con phải đẩy chiếc xe trở lại, mất thời giờ. Nhưng mà cái thời giờ của cổ đó, phải đẩy bãi đậu chiếc xe đó, mà đẩy làm sao mà chiếc xe nó không lăn đụng chiếc xe khác hay làm trầy chiếc xe khác. Cái thời giờ của bà đã như vậy là mất thời giờ, thà đẩy lỡ chiếc xe chỗ cũ thì nó sẽ không mất mát hơn thời giờ. Nhưng mà Chúa nói rằng bà phải làm điều đó. Tuy rằng cái chuyện rất nhỏ, nhưng mà sau này Chúa đã ban phước cho công việc của bà làm phát triển rất nhiều. Tại vì bà trung tín trong việc nhỏ, thương bà chị em. Tất cả việc nhỏ quý vị thấy, đó là Chúa đang sắp xếp cho quý vị, trước mặt quý vị, để thử thách quý vị có làm hay không, hay là quý vị bỏ qua. Bỏ qua. Những người giàu có ngày hôm nay không phải là ngày xưa họ sống sung sướng, đúng không? Họ sống làm sao mà biết tiết kiệm từng đồng từng cắt, ngày hôm nay Chúa mới ban phước cho giàu có. Mà nếu mà quý vị mà sống không có tiết kiệm thì chắc chắn Chúa không có ban phước đâu. Tại Chúa muốn biến làm mình có làm điều đó hay không, thương bà chị em. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta giúp đỡ tất cả mọi nơi, mọi lúc. Và Chúa sẽ đưa người đến trước mặt chúng ta để thử chúng ta có giúp đỡ hay không. Ngày hôm nay chúng ta ra về, chúng ta sẽ đặt câu hỏi đó. Chúng ta thấy người ngoài đường, người ta cần giúp đỡ. Đó là tiếng gọi của Chúa. Tiếng gọi của Chúa. Một ngày đó tôi lái xe đi đến nhà thờ. Mà tôi đã trễ rồi. Giống như số bà chị em, tôi cũng đi trễ, mình cũng hấp tấp, mình đi tới giờ kịp. Có một người cô gái đứng đi trên lề đường đón, nói rằng xin qua giang. Tôi nói chú ơi, con muốn đi nhà thờ đúng giờ, chú không muốn bị trễ. Nhưng mà tôi lái một hồi xong rồi, tôi lái vừa qua rồi, cái tôi ái nái tôi muốn trở lại, nói thôi trễ rồi chú ơi, con đi thêm một mai nữa. Một cái exit nữa, tôi định là sẽ exit, tôi quay đầu trở lại rồi, tôi không quay đầu trở lại, chú ơi, con gần trễ rồi, con đi tới nữa, tới ba cái exit rồi, chú nói con phải quay đầu trở lại. Với lúc tôi quay đầu trở lại rồi, tôi sẽ trở lại, tôi rước cô gái đó, thì khám phá được cô gái đó đi từ miền Đông, quá giang xe cho tới miền Tây bên đây, thì đưa cổ đó về nhà thờ, Cơ Đốc Phục Lâm, rồi nhà gia đình của mục sư đón tiếp, cổ tới cô an ở, rồi bắt đầu giúp đỡ cho cổ có phương tiện để đi đến qua bên Cali vân vân. Nếu mà tôi không nghe tiếng của Chúa đó, là tôi không có sẵn sàng giúp đỡ một cô gái đó. Thương bà chị em, đôi khi những cái chuyện rất nhỏ mà chúng ta không để ý. Cảm tạ Chúa, bài học ngày hôm nay tôi học được rất nhiều. Nếu chúng ta trung tín trong việc nhỏ gì, thì chúng ta sẽ gì? Trung tín trong việc lớn. Đừng đòi hỏi Chúa sẽ ban phước chúng ta công việc vĩ đại nếu chúng ta không làm công việc nhỏ. Chúa Giê-xu đã làm hết tất cả để hướng dẫn chúng ta. Nếu quý vị cùng với tôi lật ở trong sách một câu kinh thánh cuối cùng nữa, thì Chúa dạy như thế nào? Ở trong sách Giăng đoạn 13 câu số 15. Giăng đoạn 13 câu số 15 như thế nào? Chúa đã làm tất cả những điều đó, là nhất là Chúa làm những điều rất rất nhỏ để cho môn đồ thấy. Người Pharisee sẽ không đụng tay đến giúp đỡ người què. Người Pharisee sẽ không đụng tay đến giúp đỡ người phun. Nhưng mà Chúa xuống đây sẵn sàng làm điều đó, không phải để cho người Pharisee thấy, những người thầy giáo thấy, nhưng mà để cho quý vị và tôi sẽ thấy. Chúa nói rằng ở trong Giăng đoạn 13 câu số 15 như thế này. Giăng đoạn 13 câu số 15 này: vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúa làm công việc nhỏ, rất nhỏ ở trên trần gian này để làm chi? Để làm gương cho chúng ta. Nếu chúng ta làm công việc nhỏ đến cho các anh em của chúng ta, cho nhà Chúa, thì chính chúng ta làm cho Chúa. Cho nên nếu Chúa kêu gọi chúng ta đi rửa cái chén, lượm cụm rác, giúp đỡ nhà Chúa, chúng ta hãy hưởng ứng. Vì Chúa sai chúng ta làm để giúp đỡ cho những gì mà tốt đẹp hơn. Và khi chúng ta tin cậy và chúng ta vâng lời hoàn toàn đó, thì ơn phước của Chúa sẽ đổ tràn trên chúng ta. Nhớ bài học của Daniel đi. Làm trong việc nhỏ, Chúa sẽ ban phước đầy tràn. Đầy tràn thương bại cho em. Chúa ban phước cho thánh này đầy tràn. Đó là chứng minh là ở đây có những người làm việc rất nhỏ, biết cách làm để Chúa nhìn thấy và Chúa đổ ơn phước. Và tôi tin rưỡng rằng Chúa còn đổ nhiều ơn phước nữa khi tất cả con cái của Chúa nhúng tay nhau làm công việc nhỏ trong hội thánh và ngoài hội thánh, giúp đỡ những người lân cận mình, lắng tai nghe những lời yêu cầu, hay là những người đang đau khổ, chúng ta tìm mọi cách để giúp đỡ cho họ, thương bà chị em. Nếu chúng ta làm điều đó là chính chúng ta làm cho Chúa, và chính chúng ta làm đàm điều đó thì đúng theo thánh ý của Chúa, thì chúng ta nhận lãnh ơn phước không xiết kể. Chúa sẽ đổ tràn đầy trên hội thánh và trên gia đình của quý vị còn nhiều hơn nữa. Cảm tạ ơn Chúa ban phước chúng ta bài học này, và xin Chúa ban phước trở lại cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.